Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sơn Hà, trong khóa tu mùa thu. Hôm nay các vị có tên sau đây được đề cử làm giáo thọ tập sự và có thể tham dự vào buổi họp của các vị giáo thọ kỳ tới. Đó là các sư cô Trần Tú Nghiêm, Trần Tín Nghiêm, Trần Lương Nghiêm, Trần Đức Nguyên, Trần Anh Nghiêm, Trần Thường Nghiêm. Thầy Minh Tuấn, thầy đọc tên Trần Lương Nghiêm chưa? Rồi, các vị đó yêu cầu có mặt trong buổi họp giáo thọ kỳ tới. Sự thực tập biết ơn là một cái sự thực tập nó có thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc liền lập tức. Tại vì thực tập biết ơn cũng là thực tập chánh niệm. Chúng ta biết ơn có được hai con mắt sáng. Và nhờ có hai con mắt sáng cho nên ta có thể thấy được bao nhiêu màu nhiệm của vũ trụ. Tương tự chúng ta không có hai con mắt, thì chúng ta làm sao tiếp xúc được với những cái đẹp của mùa thu, mùa hạ, mùa xuân, mùa đông. Cho nên chỉ cần nhớ tới rằng mình có hai con mắt sáng là mình đã cảm thấy biết ơn, cảm thấy có hạnh phúc rồi. Vì vậy cho nên sự thực tập biết ơn nó đem lại hạnh phúc rất nhiều. Một con người mà không biết ơn là một con người không bao giờ có thể có hạnh phúc được. Chúng ta biết ơn người đã cho ta sự sống. Và trong Kitô giáo thì chúng ta biết ơn Thượng Đế là người đã cho ta sự sống. Nhưng mà trong đạo Phật thì chúng ta biết ơn cha mẹ. Cha mẹ đã cho chúng ta sự sống. Và vì vậy cho nên ơn cha mẹ là cái ơn đầu trong bốn ơn. Nhưng mà cha mẹ không phải là những người duy nhất cho ta sự sống. Chúng ta cũng cần tới những cái điều kiện khác. Nếu không có không khí, nếu không có nước, nếu không có lửa, nếu không có đất thì ta cũng không có sự sống được. Cho nên chúng ta không những biết ơn cha mẹ mà chúng ta còn biết ơn các loài hữu tình và vô tình khác. Cho nên cái ân thứ nhất nó có liên hệ tới ân thứ tư. Chúng ta nhớ ơn các loài chúng sanh, các loài động vật, các loài thực vật và các loài khoáng vật. Đã cho ta sự sống và tiếp tục nuôi dưỡng ta. Thành ra khi mình thấy cây rừng thì mình phải thấy có cái ơn đó. Tại vì nếu không có cái rừng ở đó thì làm sao mình có dưỡng khí để mình thở? Cây rừng cho ta dưỡng khí và nhiều hơn dưỡng khí nữa, cái đẹp. Cây rừng giữ cho không có lụt lội, và cây rừng là người ơn của ta, cây ơn của ta. Và khi chúng ta nhìn đám mây, chúng ta cũng biết ơn, tại vì đám mây cho ta nước mát. Chúng ta nhìn dòng sông, chúng ta cũng biết ơn dòng sông. Và cái con người mà có chánh niệm thì nhìn tới đâu thì thấy đó là người ơn của mình hết. cho mình sự sống. Khi chúng ta ăn cơm, chúng ta thực tập năm quán. Và quán thứ nhất cho chúng ta thấy được là thức ăn này là tầng phẩm của đất, của trời, của muôn loài và của công phu lão tạc. Và nỗi lòng ta nó phát sinh sự biết ơn. Biết ơn như vậy thì ăn cơm mới ngon và mới có hạnh phúc. Tiếng Anh là Thanksgiving. Chúng ta biết ơn là chúng ta đã tiếp nhận được rất nhiều. Giving là cho, là tiếp nhận. Chúng ta tiếp nhận sự sống và chúng ta tiếp nhận những nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta tiếp nhận tình thương, chúng ta tiếp nhận sự che chở. Ơn thứ hai là ơn thầy. Tại vì nếu cha mẹ sinh ra ta hình hài thì thầy cũng sinh ra ta cái đời sống tâm linh của mình. Thầy dạy mình biết hiểu, biết thương và biết sống an lạc, hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Thầy dạy mình biết ơn. Và cái ơn thứ ba là ơn bằng hữu. Tại vì bằng hữu cũng có thể là một thứ thầy. Bằng hữu là những người yểm trợ cho mình, bảo vệ cho mình, nâng đỡ mình. Trước hết là trong cái giờ phút khó khăn của cuộc đời mình. Nếu chúng ta không có bằng hữu, nếu ta không có thiền tri thức, thì làm sao có được ngày hôm nay. Cho nên ta biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy, nhưng mà chúng ta cũng phải biết ơn bằng hữu. Và khi ta được sống chung giữa những bằng hữu có hạnh phúc, có nếp sống an hòa, có trí tuệ, thì chúng ta tiếp nhận được không biết bao nhiêu từ các bằng hữu đó. Một trong những bí quyết để thành công là chúng ta được sống chung với những người tốt. Những người tốt đó gọi là thiện hữu. Trong luật, trong Quy Sơn Cảnh Sách có nói rằng là thân cận với những người bạn tốt á, thì cũng giống như mình đi trong sương. Tuy là áo mình không ướt, nhưng mà áo mình nó thấm cái sương, nó mềm ra. Thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu dụng. Nó có vẻ như là chúng ta không có học hỏi gì từ những người đó hết. Nhưng mà sự có mặt của những người bạn lành xung quanh ta, nó thấm vào ta. Những cái hay, cái đẹp của họ, ta không có tiếp nhận một cách có ý thức, nhưng mà nó vẫn đi vào trong ta như thường. Chúng ta biết rằng cái hoàn cảnh nó đóng một vai trò rất quan trọng trong cái sự thành bại của một con người. Có những hoàn cảnh rất xấu, mình chỉ ở trong hoàn cảnh đó được chừng vài tuần lễ là mình hư hỏng. Chỉ cần ở vài ba ngày thì những hạt giống xấu được tưới tắm. Và chỉ cần ở một vài ba tháng thì mình hư hỏng. Và vì vậy cho nên ở chung với những người thiện hữu tri thức đó là rất là quan trọng. Và mình biết ơn những thiền hữu tri thức đang ở chung với mình. Người nào cũng có chí hướng, người nào cũng có thực tập, người nào cũng có tình thương. Và vì vậy cho nên mình cũng được nuôi dưỡng trong chí hướng, trong sự thực tập và trong tình thương của mình. Chúng ta là người ơn, người ơn người tiếp nhận cái ơn huệ. Và chúng ta ý thức được điều đó, cái đó gọi là chánh niệm. Và cái ý thức đó, cái chánh niệm đó đưa lại chúng ta, cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc. Chúng ta không còn than vãn, phàn nàn. Tại chúng ta tiếp nhận quá nhiều, đã tiếp nhận và đang tiếp nhận quá nhiều. Mà khi mà không có than vãn, không có trách móc, không có phàn nàn thì chúng ta có hạnh phúc rồi. Những cái người mà than vãn nhiều á, trách móc nhiều á, là những người không có hạnh phúc. Còn những người mà biết ơn á, thì thấy mình tiếp nhận rất là nhiều, không có lý do gì để cho mình phàn nàn, để mình than vãn, để mình trách móc nữa. Và Phương Khê thầy có viết mấy câu, một câu: chừng nào ta còn biết ơn, cái chừng đó ta vẫn còn hạnh phúc. Và đó là cái ý nghĩa của cái ngày mà người Tây Phương gọi là Thanksgiving. Người Kitô giáo ăn mừng ngày ngày tạ ơn. Nhưng mà người Phật tử cũng ăn mừng ngày tạ ơn. Nhưng đứng về phương diện Phật tử thì chúng ta thấy có một cái thế nó có khác. Chúng ta không nghĩ rằng tất cả đều từ Thượng Đế, mà chúng ta nghĩ rằng nó đến từ muôn phía, ơn đến từ muôn phía. Và bốn ơn là sự tóm tắt của muôn phía đó. Khi chúng ta nhìn một trái bí rợ, ta cũng biết ơn trái bí rợ. Nhờ có bí rợ cho nên Sư Anh Pháp Yến mới làm được pumpkin pie ngày hôm qua. Khi chúng ta nhìn trái táo, chúng ta biết ơn trái táo. Vì có trái táo chúng ta mới có hy vọng là có apple pie đấy ngày hôm nay. Và khi mà ngồi xuống ăn miếng pumpkin pie với thiền hữu tri thức, với thầy, với cha mẹ, thì đó là một niềm vui rất lớn. Chúng ta tiếp xúc được với tất cả muôn loài. Nhưng mà trong cái giáo lý của Đức Thế Tôn, ngày tạ ơn đó, thì mình cũng phải biết thí ơn. Mình là người tiếp nhận, nhưng mà mình cũng phải là người ban phát. Và mình phải ban phát hạnh phúc cho người khác. Mình phải hiến tặng hạnh phúc cho cha mẹ. Mình phải hiến tặng hạnh phúc cho thầy. Mình phải hiến tặng hạnh phúc cho bạn. Và mình phải hành tích hiến tặng hạnh phúc cho các loài chúng sinh, cây cỏ và đất lá. Và với cái sự thực tập đó, chúng ta có thể đóng góp được, làm cho cái ngày tạ ơn nó giàu có hơn. Thọ nhận ân huệ, chúng ta phải biết hiến tặng ân huệ. Và như vậy chúng ta mới xứng đáng được. Khi chúng ta tập thở, tập đi, tập cười, tập làm việc cho chánh niệm, ta cũng đang báo ơn cho cha mẹ. Con thở vào, con thấy hơi thở của con đã khỏe, đã sâu. Con thở ra, con thấy hơi thở của con đã nhẹ. Mẹ ơi, mẹ thở vào với con, hơi thở của mẹ đã sâu, hơi thở của mẹ đã nhẹ. Bà ơi, bà thở vào với con, hơi thở của bà đã sâu, hơi thở của bà đã nhẹ, đã chậm. Và mình thấy được rằng là ba mình trong mình cũng khỏe như mình, mẹ mình trong mình cũng khỏe như mình. Đó là một hình thái tạ ơn. Mình tu tập mà mình nở ra những bông hoa thì cái hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc của cha, cái đó cũng là hạnh phúc của mẹ, cái đó cũng là hạnh phúc của thầy. Và vì vậy cho nên mỗi giây phút của đời sống hàng ngày đều có thể là một giây phút thực tập tạ ơn. Nếu bước được một bước vững chãi, thánh thơi, không có vướng bận, thì bước đó cũng là mình bước cho cha, bước đó cũng là bước cho mẹ, bước đó cũng là bước cho thầy. Đó là cái ý niệm về báo ân sâu sắc nhất. Chứ không phải là mình đi làm cho nhiều tiền, rồi mình lấy một số tiền đó mình mua một món quà mà gửi về bằng nhà giấy thép mới gọi là biết ơn. Và cha mẹ cũng như thầy thấy mình tu học thành công, nhẹ nhàng, tươi vui, hạnh phúc, làm việc độ đời được, thì đó niềm vui của cha mẹ, của thầy rất là lớn. Và mình xứng đáng với cha mẹ, mình xứng đáng với thầy, mình tiếp nhận ân huệ, nhưng mà mình cũng báo ân được, và mình chia sẻ được cái hạnh phúc của mình cho những người khác. Từ khi chúng ta đi đứng trong chánh niệm, có ung dung, có tự tại, có thanh thản, thì chúng ta trở thành ra một cái nguồn cảm hứng, một nguồn vui cho tất cả mọi người và mọi loài. Đó cũng là một sự tạ ơn rất là thực tế. Chúng ta có mang ơn không? Có. Chúng ta có báo ơn không? Có. Mà báo ơn không phải là chỉ có tiền, có bạc, có địa vị, có thế lực thì mới báo ơn được. Tất cả chúng ta, dù chúng ta đã lớn hay là chúng ta còn nhỏ, chúng ta vẫn có thể thực tập báo ơn trong đời sống hàng ngày bằng cách nhìn, cách nghe, cách thở, cách đi, cách đứng, cách làm việc, cách chăm sóc bản thân và chăm sóc những người khác. Ở Á Châu, chúng ta không có ngày Thanksgiving, nhưng mà chúng ta có cái sự thực tập tứ ân. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể đóng góp được cho cái sự thực tập ngày Thanksgiving bằng cái nội dung báo ơn của chúng ta. Những cái mà mình có thể hiến tặng có thể là những cái rất là vĩ đại. Và cuộc đời của một người tu có thể thành tựu được những cái vĩ đại đó, cho người ta sự sống, cho người ta cơm ăn, cho người ta áo mặc, cho người ta thuốc uống, cho người ta đoàn tụ. Điều đó là những cái tặng phẩm rất lớn. Nhưng mà cho người ta giải thoát, đó là tặng phẩm vô cùng lớn. Cho người ta sự thảnh thơi, đó là một cái tặng phẩm rất lớn. Vì vậy cho nên giúp được một người tháo gỡ được những phiền não, thoát ra khỏi cái tình trạng bế tắc, để người đó cảm thấy thanh thản, tự do, đó là một cái hạnh phúc rất lớn, một cái sự hiến tặng rất là lớn. Và người tu mỗi ngày có thể làm được chuyện đó. Và chúng ta cho, chúng ta hiến tặng, nhưng mà chúng ta không có mất đi gì cả. Càng hiến tặng, chúng ta càng giàu có. Có cái tặng phẩm nào lớn hơn tịnh độ hay không? Có cái tặng phẩm nào lớn hơn thiên quốc không? Mình có thể với tư cách một người tu, mình hiến tặng cho người kia một cái tịnh độ ngay trong giờ phút hiện tại. Mình hiến tặng cho người kia một cái thiên quốc ngay trong giờ phút hiện tại. Mà hiến tặng như vậy, chúng ta không có mất tịnh độ, không mất thiên quốc, mà trái lại cái tịnh độ của chúng ta nó càng sáng ra, càng đẹp hơn. Cái đó gọi là đại bố thí. Chúng ta không phải là cho tiền, cho bạc, cho quyền hành, cho danh vọng. Chúng ta cho hạnh phúc lớn, làm sao để giúp cho người kia tháo bỏ được những cái phiền muộn, làm sao cho người kia đừng có bị trì kéo, giam hãm bởi cái quá khứ và bởi những cái lo lắng tương lai, làm sao cho người kia tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giờ phút hiện tại, làm sao cho người kia thấy được tình độ là cái đang có mặt trong giờ phút hiện tại, để người kia có thể đi trong tình độ, thở trong tình độ, mỉm cười trong tình độ. Điều đó ta làm được. Ta làm được với tư cách của người tu. Nhưng mà mình chỉ có thể cho cái gì mà mình có. Cái gì mình không có thì làm sao mình cho được. Vì vậy cho nên mình phải có tình độ thì mình mới cho tình độ được. Mình có thánh thơi, mình mới cho thánh thơi được. Và không có quà, không có cái món tặng phong nào lớn lao hơn là cho họ một cái tình độ. Mà chúng ta có quyền phép lớn như vậy đó. Quyền phép của chúng ta vô cùng rộng lớn. Chúng ta có thể ban phát tình độ, ban phát thiên quốc cho tất cả những người xung quanh. Với điều kiện là ta có tình độ. Tình độ cầm tay, đi đâu cũng có tình độ hết. Thì xin chúc đại chúng ngày hôm nay ăn mừng ngày Thanksgiving trong cái tuệ giác đó, và biết rằng cái sự thực tập biết ơn cũng như là sự thực tập bảy hiến tặng đem lại hạnh phúc rất là nhiều, rất là lớn, và nó có thể thay đổi được thế giới của chúng ta. Hôm trước chúng ta đã học những cái phương pháp thực tập nó liên hệ tới hơi thở và tới cơ thể của mình. Và chúng ta đã phát triển ra mười mấy cái phương pháp thở, để mong đại chúng ghi chép ôn tùng lại những cái điều đã học để đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Và chúng ta đã đi sang cái lĩnh vực của cảm thọ, và chúng ta đã biết cái cách thực tập để có hỷ và có lạc. Đây là địa vực của thân, và đây là địa vực của thọ. Và chúng ta đã thực tập hỷ và lạc. Tôi xin nhắc lại sơ sơ để đại chúng cùng nhớ là hỷ là một cái tâm hành. Một cái tâm hành nó có thể được phát sanh ra từ sự thực tập ly. Ly tức là buông bỏ. Buông bỏ. Và nếu ai chưa biết cách buông bỏ thì phải học buông bỏ. Càng buông bỏ như thế nào thì càng có niềm vui từng đó. Và một cái nguồn vui thứ hai mà nó tới là nó tới từ niệm. Chúng ta biết rằng sáng hôm nay chúng ta có học về ân nghĩa, tiếp nhận ân nghĩa và hiến tặng. Thì niệm tức là ý thức được, nhớ được. Nhớ được mình là người may mắn, nhớ được rằng là mình đã tiếp nhận rất nhiều, thì cái niềm đó nó có thể đem lại niềm vui. Chánh niệm trong giây phút hiện tại nó giúp cho mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống, và tiếp xúc với những màu nhiệm sự sống đó mình cảm thấy vui mừng, vì cho nên niệm sinh hỷ, ly sinh hỷ, niệm sinh hỷ. Ly sinh hỷ tức là cái hỷ do cái sự buông bỏ mà phát sanh. Niệm sinh hỷ tức là cái hỷ do chánh niệm mà phát sanh. Và chúng ta thấy có định, định sinh hỷ. Khi nào mà chúng ta có định, chúng ta tập trung, thì cái trạng thái tập trung của tâm ý đó đem lại cái niềm vui cho chúng ta. Và tuệ sinh hỷ. Và khi nào chúng ta có được cái hiểu, cái thấy, thì chúng ta có thể có rất là nhiều niềm vui. Ở trong giới thiền học á, có nhiều khi tự nhiên đang ngồi thiền hay là đang trầm tư, thấy được cái, thì cái thấy đó nó làm cho người đó nó vui quá chừng. Rồi cái vị thiền giả đó khi mà thấy được thì cười lên ha hả, hay là đánh một cái vỗ một cái. Thì những cái đó nó chứng tỏ rằng một khi mà mình có cái thấy á, thì cái thấy đó nó có thể đem lại cho mình rất là nhiều niềm vui, gọi là tuệ sinh hỷ. Khi mà mình không có biết thì mình cứ bị giam hãm trong cái vô minh, trong cái nghi ngờ, trong cái thắc mắc. Nhưng mà khi mình thấy được rồi thì tự nhiên mình vui. Thì cái niềm vui đó là do cái thấy mà ra. Và đến khi mà chúng ta đi sang lạc á, là hạnh phúc á. Lạc là sukha, còn hỷ là piti. Lạc cũng có thể từ ly mà sanh, từ niệm mà sanh, từ định mà sanh và từ tuệ mà sanh. Và vì vậy cho nên chúng ta có tất cả 8 cái hơi thở: ly sinh hỷ, niệm sinh hỷ, định sinh hỷ, tuệ sinh hỷ, ly sinh lạc, niệm sinh lạc, định sinh lạc, tuệ sinh lạc. 8 hơi thở nó liên hệ tới chuyện chế tác niềm vui và hạnh phúc. Nó tu là để có niềm vui, có hạnh phúc, không phải tu là để chịu đựng những khổ đau. Và Đức Thế Tôn cho chúng ta phương pháp chỉ cần ngồi đó thôi và thở thôi là hạnh phúc nó tràn dâng ra rồi. Tại vì mình thực tập được ly, niệm, định và tuệ. Và chúng ta biết chế tác được niềm vui và hạnh phúc rồi thì chúng ta có đủ cái năng lượng để mà đối phó với những cái cảm thọ đau buồn. Và vì vậy cho nên tới hơi thở thứ 8 á, thì chúng ta nhận diện cảm thọ. Hơi thở thứ 8 của cái cột thứ 2 này là nhận diện cảm thọ. Có một cái cảm thọ khó chịu, có một cái cảm thọ đau buồn, nhức nhối, thì chúng ta đừng có tranh đấu, đừng có đàn áp, đừng có đè nén. Người tu không có làm như vậy. Mình đừng tìm cách trốn chạy, mà mình tìm cách gọi là nhận diện nó. Có một niềm đau, mình nhận diện cái niềm đau đó. Nhưng mà tại vì sở dĩ đa số người ta sợ cái niềm đau, muốn trốn chạy niềm đau, là tại người ta không có cái năng lượng để có thể nhận diện và chăm sóc niềm đau. Thì cái người tu nó khác cái người không tu ở chỗ là tuy họ cũng có niềm đau như những người khác, nhưng mà họ không có trốn chạy niềm đau, mà họ biết cách nhận diện và ôm lấy niềm đau. Trong cái bài tụng mà chúng ta viết ra cho thiếu nhi thực tập đó, thì chúng ta đã dạy các em như vậy rồi. Và con xin biết ơn Đức Thế Tôn đã ban cho con giáo pháp nhiệm màu để con có thể nuôi dưỡng được tình nghĩa này, hạnh phúc này, nụ cười này, niềm tin. Và cái đó nó làm cho em bé có nhiều hạnh phúc rồi. Nuôi dưỡng tình nghĩa, nuôi dưỡng hạnh phúc, nuôi dưỡng nụ cười, nuôi dưỡng niềm tin. Dạy con biết thở, ôm lấy niềm đau mỗi khi tâm con vướng mắc vào những chuyện đau đớn, giận hờn, si mê, ganh tị. Mình thấy cũng cái giáo pháp đó. Em bé bây giờ đây có cái năng lượng của hạnh phúc, của nụ cười, của niềm tin rồi. Em bé có thể nhận diện được cái niềm đau và ôm lấy niềm đau. Dạy con biết thở, ôm lấy niềm đau mỗi lúc tâm con tham đắm, giận hờn, si mê, ganh tị. Thì đó là nhận diện cái niềm đau và nhận diện ôm. Nếu mà mình không có biết nhận diện niềm đau thì niềm đau nó sẽ chiếm cứ mình. Ở đây mình có một cái năng lượng thứ hai để nhận diện. Cái niềm đau là một cái vùng năng lượng. Niềm đau là vùng năng lượng. Nhưng vùng năng lượng để một mình thì nó chiếm cứ hết. Nhưng mà mình đâu phải chỉ có niềm đau. Mình có năng lượng của chánh niệm, mình có niềm vui, mình có tình nghĩa, mình có hạnh phúc. Cho nên cái đó nó ôm lấy niềm đau. Cái chánh niệm. Người tu là như vậy đó. Không bao giờ để cho niềm đau ở một mình. Mà mình phải nhận diện nó và mình phải ôm ấp nó. Vậy cho nên cái hơi thở kế tới là ôm ấp niềm đau. Ôm ấp và làm cho lắng dịu niềm đau. Ở đây đúng là cái giáo pháp, cái bài tập của Đức Thế Tôn. Nhận diện tâm hành và an tĩnh tâm hành. Recognizing the feeling and calming the feeling. Thì người tu, đây là trường tôi thiếu mà người tu có thể làm được. Mỗi khi có niềm ban đầu phát khởi thì đừng có để cho nó trấn ngự mình. Mà mình phải đem hơi thở, đem nụ cười, đem chánh niệm của mình tới nhận diện. Niềm đau của ta ơi, ta biết người có đó, đừng lo, ta sẽ chăm sóc người. Nhận diện và ôm lấy niềm đau thì tự nhiên nó có một cái sự thuyên giảm liền lập tức, có một cái sulasman, appeasement, nó có một sự nhẹ đi liền. Mà nếu mình tu mà mình làm cái đó là mình dở lắm. Ai mà không có niềm đau, ai không có nỗi khổ, ai không có nỗi buồn, nhưng mà người tu thì biết chăm sóc, quản lý cái nỗi khổ niềm đau của mình. Ở đây chưa nói tới chút quán chiếu. Ở đây chưa nói tới chuyển hóa. Chỉ mới nói tới cái chuyện nhận diện và ôm ấp niềm đau mà thôi. Nhưng mà quán chiếu, nhận diện, ôm ấp niềm đau nó đã có thể đem tới một cái sự yên ổn rồi. Cũng giống như là em bé đang đau khổ mà có bà mẹ tới, bà mẹ ấm em bé trong hai tay, trong cái vòng tay êm dịu của bà mẹ, thì nhiên từ tự nhiên cái nỗi khổ niềm đau đó nó nhẹ đi. Ví dụ mình có một đứa em nó đang khổ, mình ngồi bên cạnh nó và mình ôm lên nó, thì tự nhiên nó bớt khổ. Ở đây cũng như vậy đó. Cái nỗi khổ niềm đau này đừng để cho nó ở một mình. Mình phải đem cái chánh niệm đem cái hơi thở của mình nhận diện nó, ôm ấp nó. Cái niềm, cái cảm thọ có khi nó trở thành nó rất rất mạnh. Và từ một cái cảm thọ, từ một cảm thọ nó trở thành một cái cảm xúc, một cái emotion. Và nếu mình không có biết cách quản lý nó, chăm sóc nó, thì cái đau khổ gây nên bởi cái cảm xúc đó, nó có khi mình chịu không nổi. Và chịu không nổi thì mình có khuynh hướng đi tự tử. Và đó là tâm trạng của rất nhiều người thanh niên trong thời đại chúng ta. Khi có một cái niềm đau lớn mà không biết cái cách để quản lý thì người trẻ hay nghĩ tới chuyện đi tự tử. Ngay nước Pháp này mỗi ngày có khoảng vào 33 người thanh niên tự tử. Các nước Âu Châu cũng trên dưới như vậy, mỗi nước trên dưới có cái số thanh niên tự tử như vậy. Mà họ sở dĩ tự tử như vậy tại vì họ đau khổ quá mà không có biết cách nào để xử lý cái niềm đau của họ. Không có ai dạy cho họ, cha mẹ không có dạy, mà thầy giáo cũng không có dạy cho họ, bạn bè cũng không có dạy cho họ. Và khi mà họ bị một cảm xúc mạnh như vậy, đau khổ lớn như vậy, họ nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất thôi để chấm dứt khổ đau là đi tự tử. Và vì vậy cho nên họ đi tự tử thôi. Ở Pháp có một đường dây điện thoại. Đường dây điện thoại là khi nào mà mình lâm vào cái tình trạng tuyệt vọng, mình sắp tự tử, thì mình được yêu cầu nên gọi cái số đó. Và luôn luôn có một người sẵn sàng để nói chuyện với mình. Và cái đó nó rất là đẹp. Cái đường dây đó mình gọi là đường dây từ bi. Đường dây từ bi. Và cái người mà trả lời phải có rất là nhiều từ bi, phải có rất là nhiều trí tuệ. Có thể là chỉ 5 phút nói chuyện có thể giúp cho người kia bỏ cái ý mình từ từ. Và cái đường dây đó mình phải thiết lập ở trong tất cả các tỉnh. Và cái đường dây đó mọi người đều phải biết, nhất là người thanh niên. Khi mình lâm vào một tình trạng tuyệt vọng mà mình muốn từ từ, thì mình nhớ lại có một người mình có thể nói chuyện với được. Đó là người đường kia dây. Và cái người đường kia phải là một cái người có khả năng hiểu biết những cái tuyệt vọng, khổ đau của người trẻ. Lần mai chúng ta cũng đã từng mơ ước có một đường dây như vậy. Và trong nhiều bài pháp thoại liên tiếp thì thầy có nói tới cái đường dây từ bi của lần mai. Là chúng ta phải có một người trực. Và chúng ta có thể thay nhau trực cái đường dây đó. Là tại vì có những người họ đau khổ quá, họ tuyệt vọng quá, họ có thể gọi về làng. Và khi mình nhấc điện thoại lên đó, thì mình phải có cái giọng nói của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và phải có cái trái tim từ bi của Đức Quan Thế Âm. Chứ không phải là gọi tới thì nói hello, good morning, here is Plum Village. We are sorry, I cannot be there for you. Please, you have anything to say, Say it in the tape. Như vậy thì nó quá tệ đi. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đang mắc việc. Xin quý vị gọi lại, để lại một cái thông điệp. Như vậy thì chúng ta không có cái đường dây của từ bi. Thì thầy xin là trong cái buổi học tới của các vị giáo thọ, chúng ta phải bàn về cái chuyện này. Chúng ta phải thiết lập lập tức một cái đường dây từ bi, đường dây của tình thương. Và chúng ta phải cho lên mạng, chúng ta nói là mai có một đường dây như vậy. Và người nào cũng phải thực tập để làm Đức Quang Thế Âm hết. Các sư cô cũng vậy, mà các thầy cũng vậy. Chúng ta biết rằng mỗi ngày mà Đức Pháp 33 người thanh niên tự tử là nhiều lắm. Và với cái đường dây đó, chúng ta có thể giúp cho nhiều người thoát khỏi cái tâm trạng rất là hiểm nghèo. Ai là tình nguyện? Ai là người tình nguyện? Giữ đường dây đó. Mỗi ngày mấy giờ đồng hồ? Đức Quang Thế Âm Bồ Tát là sao mà vắng mặt được? Đức Quang Thế Âm Bồ Tát phải thực tập. Cái linh chú thứ nhất, Darling, I'm always there for you. Và chúng ta thực tập như thế nào để cho ai trong thế giới cũng biết rằng làng mai có một đường dây của tình thương, the compassionate line, thì mới được. Mà điều đó thầy tin rằng các thầy, các sư cô có thể làm được. Bàn với nhau. Và trong những khóa tu, chúng ta chỉ cách cho các bậc phụ huynh, để các bậc phụ huynh biết rằng con mình có thể lâm vào trong tình trạng tuyệt vọng đó, để các bậc phụ huynh có thể thực tập được. Và mỗi khi tiếp xúc được với con cái, hiểu được con cái, thì trao truyền cho con cái được cái phương pháp thực tập để vượt thoát cái tình trạng, cái tâm hành, cái cảm xúc lớn đó. Ở làng mai chúng ta hay ví dụ cái cảm xúc đó với là một cơn bão. Và chúng ta hình dung ra một cái cây nó đứng ở giữa trời trong một cơn bão. Thì ta nhìn lên, ta thấy cành lá phía trên, nhất là cành lá phía trên này, nó bị gió thổi quằng quại trước gió. Và ta có cảm tưởng rằng gió mà mạnh như vậy thì thế nào cây nó cũng bay đi thôi. Và nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xuống dưới gốc á, thì chúng ta có thể thấy được cái thân cây nó có được rễ rất là nhiều ở dưới mặt đất. Thì nhìn vào chỗ này ta thấy an tâm hơn là ta nhìn vào cái chỗ này. Thì đây là sự thực tập của người khi mà bị cảm xúc mạnh. Khi mà bị cảm xúc mạnh là người thực tập đừng có nhìn vào phía này, đừng có tiếp tục tưởng tượng, suy tư, lo lắng. Cái lúc mà mình bị cảm xúc mạnh thì nên đưa cái sự chú ý của mình xuống dưới gốc cây. Và dưới gốc cây là chỗ này. Tức là trong cái giây phút mà cảm xúc mạnh, mà mình đang đau khổ, thì buông hết, đừng có suy nghĩ gì nữa, đừng có tính toán gì nữa, đừng có lo lắng, đừng có nghe gì nữa. Xuống dưới này và thực tập hơi thở của chánh niệm. Hoàn toàn là nắm lấy cái hơi thở và tập trung tâm ý ở dưới cái việc đang điền, hoặc đang điền ở dưới rốn vài phần. Và cứ ngồi yên như vậy mà thở vào, thở ra, thở vào phình lên, thở ra xẹp xuống, thở vào phình lên, thở ra xẹp xuống, mà cứ nắm vững lấy cái gốc cây mà thở như vậy. Đó là cái phương pháp của làng mai. Khi mình có một cái gì nó làm cho mình thất điên bát đảo, một cái cảm xúc quá nặng, một cơn bão lớn, thì mình phải áp dụng liền. Ngồi lại, ngồi lại trong tư thái vững vàng và tập trung tâm ý vào cái hạt đá huyệt đan điền và thở ra và thở vào, không có suy nghĩ gì hết, hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết, không có nghe gì hết, cái lá thư đó không cần đọc nữa, cái điện thoại đó không cần nghe nữa, một mình thôi. Đừng có tiếp nhận cái thức ăn thêm để cho cái niềm đau nó thêm. Chấm dứt hết, trở về với hơi thở và thở vào, thở ra. Chí chuyên chú tới cái hơi thở vào, thở ra và cái sự lên xuống của cái bụng của mình. Cái đó gọi là thở bụng. Cái phương pháp đó gọi là thân thấp thở bụng, chứ không phải là thở ngực. Và chừng nào cơn bão đang còn thì chừng đó mình vẫn phải ôm lấy cái gốc cây ở dưới này và mình phải thở như vậy. Tại vì sao? Tại vì cơn bão nó tới, nó ở lại một thời gian rồi nó sẽ đi thôi. Mà nếu trong thời gian đó mình ôm vững gốc cây thì đến khi nó đi là mình sống. Đó là cái kỹ thuật mà người tu mà không làm như vậy thì không phải là người tu, rất là quê. Mỗi khi mình có một cái cảm xúc lớn, mình có một nỗi đau buồn lớn thì mình phải làm như vậy. Chấm dứt tất cả những suy tư, chấm dứt tất cả những cái tưởng tượng, hoàn toàn ôm lấy cái gốc cây của mình. Tại vì mỗi người chúng ta đều là một cái cây hết, mà cái gốc chúng ta nó nằm ở dưới này, chứ không phải nó nằm ở trên này. Trên này là cái ngọn nguy hiểm lắm, ở trên này thì sẽ bị gió nó thổi bay đi như trời. No thinking, no imagination, no listening, no viewing. Trở xuống dưới này mà thở. Tốt nhất là trong cái tư thế ngồi, ngồi kiết già hay ngồi bán già. Và cái đó gọi là cố thủ. Cố thủ như là giữ cái thành của mình, không để cho quân giặc nó tới, nó xâm chiếm. Cố thủ cái thành của mình. Nhất định là không suy nghĩ gì hết. Chỉ có thở và thở và thở thôi. Và ôm lấy cái gốc cây cho thật vững. Thì cái sự thực tập đó nó căn cứ trên cái lý luận này là cảm thọ, cảm xúc, nó chỉ là cảm thọ, nó chỉ là cảm xúc thôi. Mà mình đâu phải chỉ là cảm thọ, con người của mình là có tới 51 tâm hành lận. Mình không phải chỉ là cảm thọ của mình. Một cảm thọ thì nó tới ở thời gian rồi nó đi thôi, tại sao mình phải chết vì một cái cảm thọ? Thì đó là cái tuệ giác của mình. Và vì vậy cho nên mình nói rằng cảm thở ơi, dầu mi có mạnh cách nào ta cũng có cách để chăm sóc cho mi. Và cách chăm sóc hay nhất là ôm lấy cảm thở và thở. Và nếu mà mình thành công được một lần rồi, đôi khi mình mới thở có 5 phút thì cái cảm xúc đó nó đi rồi. Có khi nó ở lại 15 phút hay là 20 phút. Nhưng mà chừng nào nó còn ở là chừng đó mình càng cố thủ, cũng còn cố thủ. Nắm lấy cái gốc cây đó mà thở thôi. Không có khó gì hết. Nhưng mà mình phải tập để thành ra cái thói quen. Nếu mà mình đợi đến cái khi mà có cảm xúc mạnh rồi mới bắt đầu đem lời thầy ra để mà thực tập thì nó hơi trễ. Mình đừng có đợi tới cái lúc có cảm thọ mạnh, có cảm xúc mạnh. Mình phải thực tập ngay từ bây giờ, mỗi ngày một lần, hai lần tập thở bụng. Thì mình tập như vậy mấy tuần rồi thì tự nhiên nó trở thành ra một cái thói quen. Và khi mà cái cảm xúc lớn nó trở về thì mình nhớ mình thực tập liền, ngồi dậy và thực tập như là một vị anh hùng. Mình chống đỡ, mình cố thủ cái thành trì của mình. Tại vì cảm xúc nó vô thường, nó tới rồi nó đi, nó ở lại nhiều nhất là nửa giờ đồng hồ, hoặc là 40 phút. Nhưng mà mình có thể ngồi thở 45 phút hoặc là 1 giờ. Mình đợi cho nó đi rồi, thì mình đứng dậy, mình khoan khoái, mình mỉm cười. Và khi mà mình thành công được một lần rồi, thì mình có một cái niềm tin. À, cảm thọ ơi, cảm xúc ơi, ta biết quá rồi, ta biết cách rồi. Kỳ sau tới thì ta không có sợ ngươi nữa, ta không sợ mi nữa. Và khi mình có niềm tin rồi thì mình liên tục mình thực tập mỗi ngày. mình biết rằng với cái khả năng đó, với sự thực tập đó là mình có thể đối phó với cái cảm xúc lớn của mình. Và nếu mà mình thành công rồi thì mình phải dạy cho con mình phải dạy cho em mình, phải dạy cho cháu mình. Tại vì em mình nó đang còn trẻ, con mình nó còn nhỏ. Và nếu nó không có biết cách thực tập thì nó có thể dại dột, nó đi từ từ. Cho nên phải làm rất là gấp. Mình phải thành công với tư cách của cha mẹ, mình phải thành công liền. Thành công liền để mình trao truyền cái đó cho các con. Đây là một cái sự thực tập rất là thiết yếu, rất là khẩn cấp. Nếu tất cả những bậc làm cha mẹ ở bên nước Pháp đều biết làm như vậy và dạy cho các con, trao truyền cho các con, thì làm sao gì có mỗi ngày 33 người thanh niên tự tử. Dầu con của mình nó còn nhỏ, nhưng mà nó cũng có thể có những cái cơn cảm xúc lớn, thì mình có thể dạy cho nó được. Tại vì mình đã có cái năng lượng của sự vững chãi rồi. Thì khi mà em bé 5 tuổi hay 7 tuổi mà nó có cơn, nó có cảm xúc mạnh, thì nói con tới đây, hai mẹ con mình ngồi đây và con nắm lấy tay mẹ đây, mình thở này, con thấy không? Con thở vào một cái thì cái bụng con nó phần là con thở ra một cái thì cái bụng con nó xẹp xuống. Mình chỉ cho em bé thở trong cái tư thế nằm, tư thế ngồi, cho nó lấy cái tay rờ lên cái bụng, nó thấy được rõ ràng là mỗi khi nó thở vào thì cái bụng nó phình lên chút, và khi nó thở ra thì cái bụng nó xẹp lại chút. Dạy cho nó như là chơi với nó thôi. Rồi đến khi mà nó có một cái cảm xúc nào đó thì nó con nắm tay mẹ đi, hai mẹ con mình thở vào này, bụng mình phình ra này, thở ra này, bụng mình sẽ xẹp xuống này, thì mình truyền cho con mình cái năng lượng của mình để hai mẹ con có thể thực tập được. Và có thể thực tập 5 phút hay 7 phút rồi nó qua cái cơn cảm xúc của nó. Mình làm cha, mình cũng phải làm như vậy. Nên nếu mình biết cách thì mình cũng có thể giúp cho con của mình như vậy. Con mới có 6, 7 tuổi thôi nhưng mà đã có thể thực tập được rồi. Đó là cái điều mình phải dạy cho cha mẹ phải làm. Nếu cha mẹ không làm thì thầy giáo phải làm. Thầy giáo phải làm cha mẹ. Thầy giáo phải thực tập cho học trò của mình trong lớp làm được cái điều đó. Và cố nhiên mà mình phải nắm cho được cái kỹ thuật rồi mình mới có thể dạy cho những cái người trẻ làm được. Và khi mình dạy được, trao truyền cái đó cho người trẻ thì có thể là mình đã cứu được cái đời của nó. Sau này khi mà nó vươn vào một cái niềm tuyệt vọng, nỗi khổ đau, và nó biết cách nó thực tập và nó thoát ra khỏi mà nó không có đi thực tử, thì đó là mình đã cứu được cái đời nó. Và vì vậy cho nên cái hơi thở này của Đức Thế Tôn dạy là nhân duyên, mà phải có cái chánh niệm, có niềm vui trên này rồi mới nhận duyên được. Và có cái năng lượng, nguồn năng lượng này thì nhận duyên xong thì mình ôm lấy. Mà ôm lấy và tiếp tục chế tác cái năng lượng này để mà ôm. Phải có năng lượng mới có ôm được cái năng lượng kia. Phải có năng lượng của chánh niệm mới ôm được cái năng lượng của niềm đau. Và liên tục thở, tức là liên tục chế tác cái năng lượng này để có mà ôm lấy. Thì cũng như điện có đèn thôi. Cái điện nó vẫn tiếp tục được chế tác thì mình mới có đèn sáng luôn luôn cả ngày đêm. Ở đây cũng vậy. Mình phải luôn luôn chế tác, thường xuyên chế tác cái năng lượng của chánh niệm để có thể ôm lấy những cái niềm đau. Đó là cái ý nghĩa của hai cái hơi thở này mà Bụt dạy ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Còn cái chuyện mà gọi là đường dây tình thương á, compassionate line, đó là sự mở của thầy từ lâu. Và nếu mà các thầy, các sư cô làm được thì đó là một cái sự hiến tặng rất lớn cho tăng thân, cho thế giới. Đó là cái mà mình có thể, đó là sự thực tập báo ơn. khi mà mình tiếp nhận cái ơn rất là lớn thì mình cũng có thể hiến tặng những cái gì rất là lớn.